This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, là thứ sáu rồi. Bảo khỏe không? Có chuẩn bị chương trình gì không?
Dạ khỏe thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều đã hỏi thăm sức khỏe, nhưng mà thật ra thì ngày hôm nay chắc có lẽ rằng không chỉ riêng gì bà Bảo đâu, anh Tiến Dũng cũng vậy, mà tất cả mọi người cũng cảm thấy không có được thoải mái cho lắm bởi vì hôm nay nóng quá anh ơi.
Đâu phải hôm nay đâu, mấy ngày nay cũng nóng, tưởng là đã quen rồi chứ, mấy tuần nay nóng liên tục mà.
Không, nhưng mà hôm nay lại
chưa quen hả?
Chưa quen, hôm nay lại chính thức là thấy 106 á chứ.
Dạ thì nói cô thường Nga tắt cái máy lạnh đi thì mình ngồi riết cũng quen thôi, mà mới lạnh mình lạnh quá ra đường nó sẽ bị nóng.
Định hỏi anh Tiến Dũng chỉ chỗ để cuối tuần này ngày chiều nay hoặc là ngày mai đừng đi trốn cái lạnh, mà thấy anh chỉ cô thường Nga tắt máy lạnh là thôi rồi đó.
Mình phải bây giờ ngồi máy lạnh xong rồi bước ra đường nhiên thấy nóng, nó nóng gấp đôi gấp ba lần tại mình ngồi máy lạnh. Bây giờ mình tắt máy lạnh trong phòng để cái không khí, cái khí hậu nó ôn hòa lại, trong ngoài nóng như nhau thì mình ra mình không thấy nóng, phải không? Vào buổi sáng ngày hôm nay thì mặc dầu trời nóng thì cái thị trường chứng khoán cũng đỏ rực, thưa quý vị, nhưng mà tôi vẫn tin chắc rằng cái màu đỏ này nó không có lâu. Từ giờ đến chiều thì Dũng hy vọng rằng nó sẽ convert lại màu xanh, tại vì cái lý do duy nhất buổi sáng ngày hôm nay thôi là những cái airline, những cái hãng hàng không, nó cái doanh thu của họ không có gọi là khả quan lắm, mặc dù họ cũng đã lèo lái qua những cái mùa dịch này rồi, nhưng mà cái những doanh thu không được khả quan lắm. Còn những cái report khác thì hoàn toàn rất là tốt. Dow Jones sáng hôm nay giảm khoảng 70-80 điểm, bây giờ xuống còn có 15 điểm thôi, 27.880 điểm, giảm 15 điểm. Nasdaq thì giảm 44 điểm, hiện tại là 10.998 điểm. SP500 giảm 1 điểm, hiện tại là 3.372 điểm. Thì nó 15 là 0.70%. Dầu thô thì hiện tại Tiến Dũng xin phép để lấy cái real time này một chút xíu để gửi quý vị chính xác hơn. Dầu thô hiện tại là một thùng dầu thô đó là 40, một thùng dầu thô hiện tại là 42 đồng 10 xu, giảm 14 xu. Vàng thì giảm 17 đồng 60 xu, 1.952 đồng 80 xu cho một ao vàng. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì 2.64%, 20 năm là 3.15%. 30 năm là 3.11%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 54.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị và rất là tuyệt vời. Ví dụ nghĩ rằng đúng ra thì không có kẹt airline thì sáng hôm nay thị trường chứng khoán lên rất tốt, vì cái product TVD của Hoa Kỳ tăng lên đến 7.3%. Đây là con số tăng cao nhất kể từ cái đợt suy thoái năm 2009, kính thưa quý vị. Và thấy rằng đây là con số phải nói rằng lên cái sản phẩm Hoa Kỳ. Khi mà tăng như vậy, ví dụ giải thích sơ sơ, cái sản phẩm Hoa Kỳ được tăng lên, sản xuất được tăng lên như vậy, lý do vì cái không có lệ thuộc vào nhập khẩu và họ đã tự làm, cái công ăn việc làm lại tăng lên. Thì theo như Bộ Lao động cho biết, từ năm 2000 đến năm 2007 đó, thì những cái productivity của Hoa Kỳ chỉ tăng lên khoảng 2.7% mà thôi. Bây giờ lại tăng lên đến 7.3%. Trong khi đó thì không phải riêng về cái tiền những cái product tăng lên, nhưng mà cái labor cost cũng tăng đến 12.2%. Tiến Dũng nghĩ rằng có nhiều người đây là phản ứng phụ, có nhiều người nghĩ rằng đây là phản ứng tốt, vì khi mà tăng lên cái labor như vậy thì người dân có nhiều thu nhập hơn, tức là họ cái tiền lương họ được tăng lên, cái labor cost thì họ tăng lên, thì cái điều đó rõ ràng sản phẩm tăng lên. Chúng ta quay ngược lại khoảng 30 hoặc là 3 thập kỷ về trước, nhưng mà đại thích quý vị rất nhiều, ví dụ như cục xà bông, thời điểm đó Hoa Kỳ bán cục xà bông ra đô chẳng hạn, một xà bông có thể mua được 10 ký gạo, bây giờ một tá xà bông mới mua được 10 ký gạo, thí dụ đơn giản như vậy. Tức là cái số sản phẩm, cái giá trị sản phẩm nó đi xuống, thì bây giờ bắt đầu có chiều hướng labor cost tăng thì sản phẩm sẽ tăng. Thì vì đó tôi nghĩ rằng đó là cái điều rất là tốt. Trong khi đó không phải ngưng ở đó nữa, mà người dân Hoa Kỳ lại tiêu xài như điên cái thôi. Người ta đặt một câu hỏi sáng hôm nay quý vị vào những cái trang mạng xã hội thì nó thấy rằng, hay là những cái media đó, truyền thông đó, họ nói không biết lý do tại sao cái pandemic là những cái đại dịch như vậy mà người dân Hoa Kỳ lại vẫn xài tiền một cách rất là thoải mái. Theo cái bản tin về buổi sáng nay từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ thì cái June line không thôi đó là nó tăng lên 1.2%, tức là cái retail purchase, cửa hàng bán lẻ đó tăng lên 1.2%. Nếu mà quý vị thấy không còn gọi là còn thiếu những cái bằng chứng nữa đó, thì rõ ràng thị trường chứng khoán từ Dow Jones, từ Nasdaq, S&P 500 và Nasdaq, S&P 500 đã đạt được những số kỷ lục mới, cái thưa vị, kỷ lục mới. Và đó là chưa bao giờ Dũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà thấy rằng trong cái bối cảnh người dân Hoa Kỳ nghĩ rằng vẫn có sự an toàn nào đó vô hình mà họ nghĩ rằng có thể tiêu xài, có thể đi ra ngoài, vân vân, và làm cho thị trường của Hoa Kỳ không đến nỗi tệ lắm, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì cái chữ mà chúng ta thường nghe những cái bộ phim mà Houston we have problem đó, thì New York hiện tại giờ, New York we have problem, big problem. Lý do vì số người New Yorker bắt đầu bỏ cái thành phố gọi là vàng son này và đi ra khoảng mấy chục mai trở lên, tức là họ rời xa ra luôn cái thành phố này. Trước đây thì dụ như là ở downtown thì lên uptown, Manhattan thì chạy qua bên Long Island để ở vòng vòng như vậy. Nhưng bây giờ họ dọn xa ra luôn. Và con số hiện tại bây giờ mà tôi gửi bản tin này đó là những cái apartment mà triệu đô đó nó vacant đến 13.117 cái và nó đã giảm đến 23%. Đây là con số chưa bao giờ xảy ra trong 14 năm qua, kính thưa quý vị. Và theo những người cho thuê nhà và những cái về realtor đó, những người về địa ốc đó, thì họ nói chưa bao giờ nó xảy ra như vậy. Khi mà cái niềm tin của những người New Yorker giảm rất mạnh bởi những cái người chính phủ ở đây, rồi những cái đời sống ở đây nó gọi là nó bất ổn, dịch lệ, rồi bạo động, rồi những người chính phủ ở đây thì họ đưa ra những cái fake news làm cho những người dân ở đây họ luôn luôn nằm trong cái sự là sống trong sợ hãi, quý vị. Và cái số này trong tương lai sẽ tiếp tục tăng nữa. Mà chúng ta biết rằng những cái apartment ở New York mắc tiền vô cùng, mà nếu vacant như vậy đó, mà chúng ta bỏ tiền đầu tư, chẳng hạn như là bỏ vài triệu mướn apartment cho mướn 5-3 ngàn một tháng, mà bây giờ không ai mướn thì ai sẽ trả tiền mortgage? Đây là cái vấn đề rất rất là phức tạp ở New York hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến Amazon, một cái sao quả tạ nữa, một lần nữa là chiếu lên Amazon, quý vị. Chiều ngày hôm qua thì tòa án ở California đã ban hành bắt buộc Amazon phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những bán hàng mình bán ra, chứ không phải là the third party. Đúng ra thì Amazon là một cái trung gian, đứng ở giữa, người bán để hàng vào Amazon, rồi người mua là đi vào đó mua hàng. Cái chuyện xảy ra thì giữa người mua và người bán trách nhiệm, Amazon không trách nhiệm. Nhưng bây giờ ngược lại, tòa án của California bắt buộc Amazon phải chịu trách nhiệm hoàn toàn những sản phẩm bị damage, bị hư, bị defect, bị giả, vân vân, thì phải chịu, chứ không phải là cái người bán hàng. Đúng ra thì Amazon có cái lý của họ, vì cái luật đưa ra năm 1996 đó, nó under một cái nó gọi là Communication Decency Act, là cái đó là nó không đứng ra để bảo vệ những cái cửa hàng bán online không có chịu gọi là not reliable cho những cái sản phẩm. Nhưng mà tòa án ở California họ biết trước điều này, họ nói là cái title 47 under section, cái code 230 đó không có bảo vệ Amazon đặc biệt trong lúc này. Thì không biết là trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng nếu đưa ra tòa thì Amazon có nhiều cái phần thắng hơn, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến stimulus check. Quý vị đang nghe bản tin này thì có một số đông vẫn đang tiếp tục chờ cái check của mình trong vòng 4 tháng qua nhưng vẫn chưa nhận được. Check đầu tiên nha, cái check thứ nhì chưa có ra nha, thưa quý vị, chưa có thông qua. Và theo cái một cái cơ quan, nó gọi là Internal Revenue, xin lỗi, cái cơ quan này nó tên là Taxpayer Advocate Service, tức là một cái dịch vụ để bảo vệ những người nộp thuế, công dân nộp thuế Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng họ đã liên tục có những cái khiếu nại và họ đã gọi IRS. Thì IRS nói rằng họ cũng đang rất là bận rộn, nhưng mà họ nói rằng có những trường hợp, thứ nhất là những cái trục trặc kỹ thuật từ cái lỗi lập trình, là cái lỗi về toán, ví dụ như họ làm cộng trừ nhân chia ra cái số nó không match, thì họ giữ cái đó lại. Và những cái vấn đề có thể xảy ra là những người gọi là family, mà spouse, vợ hay chồng đang ở trong tù, mà những người đó là những người đứng cái đơn chính, rồi có thể là những người đó nằm trong tình trạng child support mà thiếu tiền, rồi có những người mà có thể bị mất đi cái thông tin cá nhân của mình đang nhờ Hoa Kỳ can thiệp, vân vân và vân vân, có rất nhiều trường hợp. Còn ngược lại, trong những trường hợp mà không có trong cái bạn những cái ở trên như trên đó, thì họ nói cứ tiếp tục chờ thì trong tương lai sẽ có thôi, và sau đó thì IRS không có comment gì thêm hết. Thì chúng tin chắc rằng trong tương lai không xa thì quý vị có thể nhận được. Và cái cuối cùng họ cũng nói rằng nếu năm nay không nhận được thì cái khai thuế tới đây có thể quý vị sẽ nhận được. Quý vị, bản tin này cũng hơi buồn nhưng mà cũng kể có cần hơn không. Vâng, bản tin cuối cùng, bản tin khá thú vị buổi sáng ngày hôm nay, nói về mặt hàng nào hiện tại bây giờ là đang sáng giá nhất, cái thưa vị. Có nhiều người nói là TV, có nhiều người nói là quần áo, có nhiều người nói rằng laptop, desktop. Nhưng mà theo bản tin này thì máy may, sewing machine, cái thưa vị, wow, bán chạy như tôm tươi, bán rất nhiều, đến nỗi bây giờ thiếu hàng luôn. Theo cái bản tin thì họ cho biết rằng tháng 4, khi mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng khuyến khích mọi người đeo khẩu trang là hôm thứ Sáu, thì sáng thứ Hai bắt đầu những cái sewing machine này nó fly off the shelf, tức là nó bán liên tục. Và những cái machine mà dưới 1.000 đó, những cái máy may mà dưới 1.000 đồng đó, thì không còn để bán nữa, rất là gọi là back order luôn. Chúng ta có thể vào Amazon, có thể vào Walmart, Target, thì những cái máy này hình như là không còn nhiều nữa, hoặc là không còn luôn. Khi mà một số đông đã mua về tự may khẩu trang, và có một số đông cũng mua về để mà đầu tư kinh doanh khẩu trang. Đây là cũng đi điều tốt, quý vị. Nếu quý vị nào mà làm chủ cái máy may hiện tại bây giờ mà không làm gì đó, thì chúng ta đang phí đó, quý vị. Nếu chúng ta để lên online bán thì chắc có thể rằng rất là dễ. Xin trở lại báo bảo.
Dạ vâng, đúng vậy. Trong cái thời gian gần đây thì chúng ta thấy, không biết những cộng đồng khác thì như thế nào, nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì thấy có rất là nhiều chị, quý cô, quý bà ngồi trước chiếc máy may mà may những cái chiếc khẩu trang nên Tiến Dũng tặng cho những cái người thân, cũng như là gửi tặng cho những cái nơi mà làm việc về y tế cộng đồng đó. Thì chúng ta thấy rằng cái việc bây giờ mới thấy cái hữu dụng của chiếc máy may ha. Rồi xưa thì thấy bỏ lên bỏ xuống, tại vì mua đồ mình mua đồ may sẵn mặc không à, đâu có cần cái chiếc máy may như thế này. Nhưng mà bây giờ thật ra thì cái họ đầu tư vào máy may thì cũng đúng, bởi vì cái những cái chiếc khẩu trang á, thứ nhất là về chất lượng, nếu như mà chúng ta mua mà nó xuất cảng từ nhập cảng từ Trung Cộng đó thì chúng ta cũng không biết cái chất lượng nó như thế nào. Mua về nếu như mà mang mà không có an toàn thì lại mang cái virus vào trong người nữa, cho nên tự may những chiếc khẩu trang như thế này cho để chúng ta sử dụng thì nó an toàn, anh Tiến Dũng hả? Đây cũng là một cái ý tốt anh Tiến Dũng ha.
Dạ vâng, đúng như vậy, bảo chúng ta thấy rằng cái hội này cũng có nhiều phụ nữ bắt đầu biết may, tập tành may, người ta cũng chỉ cách chúng ta may khẩu trang online rất là nhiều. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ Sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, cảm ơn anh đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cũng như là quý vị có một buổi thứ Sáu, một ngày thứ Sáu thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.